tiếp quyển Mười Thiền. Kỳ trước là mình đang học cái chỗ ba thứ giáo. Trong ba thứ giáo mình đang học cái thứ nhất là giáo mật ý, y tánh nói tướng. Và đã qua hai cái phần đầu là giáo lý nói về nhân quả trời người và cái giáo lý dứt mê diệt khổ. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ ba trong cái hệ giáo lý thứ nhất á, y tánh nói tướng. Chúng ta học giáo đem thức phá cảnh. Kỳ trước cô có ra một cái câu hỏi là sau khi học xong cái phần dứt mê diệt khổ, chủ yếu là trong cái hệ A Hàm, Đức Phật dạy các cái cách quán về thân hoặc là bất tịnh hoặc là vô thường để cho chúng ta dứt mê diệt khổ rồi tu đạo chứng diệt. Những cái vị ngày xưa đệ tử Phật thì theo cái lối quán này mà chứng được cái ngã không và đắc quả A-la-hán. Thì cô có nêu ra một cái câu hỏi là khi chúng ta học thiền, chúng ta ít có khi dùng cái lối quán đề mục về bất tịnh hoặc là vô thường như thế này. Vậy thì trong cái dụng công hàng ngày của mình dụng công như thế nào để cho mòn lần, mỏng lần cái chấp ngã của mình? Thì định là hôm nay sẽ kêu các em trả lời. Nhưng mà nếu mà mình học tiếp về cái đem thức phá cảnh thì nó cũng sẽ đưa tới cái chỗ phá chấp ngã. Rồi học luôn ba cái phần giáo lý về sau, như là phá tướng, hiển tánh, là nó phá luôn cả chấp ngã, chấp pháp. Rồi hiển cái giáo lý mà chỉ thẳng tâm tánh cũng dạy cho mình cái cách mà không còn chấp ngã chấp pháp. Thành ra để học hết ba cái thứ giáo này rồi các em mới tự phối hợp ba thứ giáo, ba cái tông, rồi luôn trong cái cách mình được học và mình tu như thế nào, rồi các em trả lời câu đó. Đó là lý do thứ nhất là chờ học xong. Thứ hai là cái câu hỏi mà về cái ngã, nó là một cái câu thuộc về gốc rễ. Thành ra một tuần á, nó không đủ để mình nghiền ngẫm. Thì khi mà các em cho một câu trả lời, đó chỉ là một cái câu trả lời lý thuyết. Thành ra để thêm một cái thời gian nữa, rồi mỗi một người như vậy chúng ta đều tự nghiền ngẫm coi mình với cái vấn đề chấp ngã, mình làm ăn kiểu nào với nó. Thành ra sau khi học xong cái phần mà ba thứ giáo thì mới sẽ hỏi để cho các em trả lời. Hôm nay chúng ta học giáo đem thức phá cảnh. Nói trên pháp sanh diệt không quan hệ gì đến chân như, chỉ vì chúng sanh từ vô thỉ đến nay sẵn có tám thứ thức. Ở trong đó cái tàng thức thứ tám là cội gốc, nó biến ra chủng tử căn thân và khí giới, chuyển sanh bảy thức. Mỗi thức hay biến hiện cảnh sở duyên của tự phần. Ngoài tám thức này trọn không có cái gì thật. Về cái giáo này cũng chỉ nói trên tướng, tức là trên các cái pháp sanh diệt, không có nói gì tới cái chân tánh chân như hết trơn á. Tuy vậy cái ngầm ý bên dưới á, vẫn là phá hết cái cảnh bên ngoài để cho người ta hết bám cái hư dối bên ngoài, thì tự nhiên nó sẽ nhận ra được cái bên trong, cho nên mới gọi là mật ý, y tánh nói tướng là vậy. Thì tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay có tám thứ thức. Mấy em có nhớ hết không? Mấy em kể thử ha. Thứ nhất là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm cái thức đầu Rồi thức thứ sáu là ý thức. Rồi gì nữa? Thứ bảy là mạt na thức. Trả lời lớn lớn coi ha, mấy cái này bữa nay là chắc thuộc hết trơn rồi. Thứ sáu là ý thức, cả trả lời cả lớp. Thứ bảy là, và thứ tám là a lại da. Thì cái công năng của sáu năm cái thức đầu là gì ha? Tiền ngũ thức. Cái công năng của năm thức đầu là để làm gì? À, là để cho mình tiếp xúc với cái ngoại giới bên ngoài, phải không? Rồi năm thức đầu khi nó tiếp xúc như vậy, nó để trôi qua hay là nó thâu lượm gom góp vô? À, nó để đó, nó giữ đó. Rồi cái anh chàng mà làm trung gian ở giữa là gì? Là ý thức, phải không? Chứ nếu mà con mắt nó nhìn không thôi mà không có cái chú ý để mà chọn lựa ưa thích thì nó có thâu vô liền không? À, sư ông của cô, của quý cô á, còn của mấy đứa là sư cố, phải không? Anh em tám chú một thằng si, duy có một người khôn cực kỳ. Năm anh ngoài cửa lo buôn bán, một gã chủ nhà sẵn mọi khi. Đó là nói về tám thức tâm vương của chúng ta. Thì tất cả tám người này, anh em tám chú một thằng si. Mấy em biết một thằng si này là ai không? Là cái anh chàng mạt na. Anh chàng mạt na, tại vì nó ngu, nó chấp ngã, mà cái chấp này nó không có thiệt. À, thành ra gọi nó là si là vì vậy. Duy có một người khôn cực kỳ là ai? Là ý thức. Cái anh chàng ý thức này rất là khôn, thành ra trong Tây Du Ký nó là Tôn Ngộ Không đó. Rồi năm anh ngoài cửa lo buôn bán. Mấy cái người buôn bán á, mấy em có thấy ngoài cửa hàng không? Là đứng thâu vào bán ra, rồi chọn, rồi này nọ. Là năm cái anh nào? Tiền ngũ thức, là nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân. À, nó tiếp xúc gọi là năm người ngoài cửa, năm anh ngoài cửa lo buôn bán. À, nó y hệt mấy cái người đứng coi cửa hàng vậy đó hen. Và một gã chủ nhà sẵn mọi khi, có nghĩa là khi nào cũng có mặt ổng hết trơn á. Và ổng là chủ. Là ai? Là A Lại Gia. A Lại Gia tàng thức. Chính cái A Lại Gia này nó giữ gìn duy trì, và mình đi từ kiếp này qua kiếp kia, là mình cái chủng tử trong này nó ra nó vô, là cái anh chàng này gìn giữ. Cô đọc lại bài kệ. Anh em tám chú một thằng si, duy có một người khôn cực kỳ. Năm anh ngoài cửa lo buôn bán, một gã chủ nhà sẵn mọi khi. À, mấy em có nhớ trong Tây Du Ký nó có tất cả mấy nhân vật trong cái đoàn đi thỉnh kinh của ngài Tâm Tạng? Thứ nhất là ông Tâm Tạng, phải không? Thứ hai Tôn Ngộ Không. Ai nữa? Trung Bất Giới. Rồi ai nữa? Satan. Satan thì chuyên làm cái gì? Satan làm cái nhiệm vụ gì mấy em? Gánh hành lý. À, còn Tôn Hành Giả thì làm nhiệm vụ gì? Ổng canh giữ, phải không? Đó. Rồi à, còn ai nữa? Hết chưa? Hả? Còn con ngựa, phải không? Đó. Thì cái ông Tâm Tạng á, là ông tượng trưng cho ai? Cho A Lại Gia. Tâm Tạng là tượng trưng cho A Lại Gia. Rồi Tôn Hành Giả rất là khôn, tượng trưng cho ý thức. À, và cái ý thức này á, à, Tôn Hành Giả có một cái đặc biệt là có một con mắt lửa trồng vàng, phải không? Thì khi mà ổng nhìn bình thường á, thì ổng thấy y như mọi người. Nhưng mà khi gặp yêu quái ma quỷ gì đó, ổng trợn cái con mắt trồng vàng ổng lên thì sao? Thì ổng sẽ thấy liền tất cả ma quỷ đúng với cái hình dạng của nó. Thì mấy em biết trên cái chặng đường tu tập, khi mà cái ý thức của mình từ cái thức mà nó chuyển thành cái trí, thì nó biến thành diệu quang sát trí.